Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần tại Úc là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, sau khi Thượng viện trong tuần đã bác dự luật thứ nhì của chính phủ về việc hỏi ý kiến của người dân về hôn nhân đồng tính, thì chính phủ nay chọn giải pháp là sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thưa anh, để cho dễ theo dõi thì có lẽ chắc nhờ anh Lưu Dân giải thích dùm cho cái khác nhau giữa trưng cầu dân ý là gì, bỏ phiếu toàn quốc là gì, và rồi bây giờ bỏ phiếu toàn quốc nhưng mà qua đường bưu điện thì khác nhau chỗ nào, thưa
anh? Vâng, đây là những cái thủ tục nó có tính cách pháp lý và được Ủy ban bầu cử Úc ấn định. Thì thưa quý vị, nó có ba cái hình thức để mà có thể là thăm dò ý kiến hoặc là trưng cầu ý kiến của người dân. Trước hết là cái người ta gọi là referendum, tức là cái trưng cầu dân ý, tức là một cái cuộc biểu quyết bằng lá phiếu của người dân về một cái biện pháp do quốc hội đề nghị hoặc là quốc hội đã thông qua. Bởi vì có nhiều cái loại trưng cầu dân ý, nhưng mà phổ biến nhất là cái trưng cầu dân ý về tu chính hiến pháp. Thí dụ như là cái cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 về vấn đề Cộng hòa chẳng hạn, một số người của chúng ta cũng biết vấn đề này rồi. Và để cuộc trưng cầu dân ý có hiệu lực đó, thì cái kết quả phải đạt được là đa số kép, có nghĩa là đa số phiếu bầu yes và đa số tiểu bang hoặc lãnh thổ chấp thuận, tức là 4 trên 6 tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ của Úc phải có đa số. Như vậy thì mà cái trưng cầu dân ý mới có hiệu lực. Và cái trưng cầu dân ý này nó có hiệu lực về mặt pháp lý, tức là nó có tính cách ràng buộc, nó có tính cách cưỡng hành. Ngược lại với lại một cái người ta gọi là plebiscite, tức là cái thăm dò dân ý. Thì thăm dò dân ý là một cái cuộc bỏ phiếu về một cái vấn đề không ảnh hưởng đến hiến pháp. Nó chỉ cần một cái đa số đơn, tức là cái đa số phiếu bầu là đủ. Thì các cấp chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có thể tổ chức cái cuộc thăm dò dân ý, và kết quả của nó không có tính cách cưỡng hành hoặc ràng buộc như là trưng cầu dân ý. Lần này thì sau khi cái biện pháp plebiscite của chính phủ liên bang bị Thượng viện bác, thì chính phủ liên đảng tự do quốc gia chỉ còn một phương cách cuối cùng là tổ chức một cái cuộc thăm dò dân ý mà qua đường bưu điện. Và cái cuộc thăm dò dân, cái cuộc bỏ phiếu này nó có ba cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là, như đã nói, là nó bỏ phiếu qua đường bưu điện, tức là căn cứ trên cái địa chỉ cư trú của người bỏ phiếu do Ủy ban bầu cử cung cấp. Cái đặc tính thứ hai đó là nó không có tính cách bắt buộc, và vì vậy nó, quý vị không có bị phạt nếu mà không có bỏ phiếu. Như chúng ta đều biết là các cái cuộc bỏ phiếu ở Úc thì thường thường nó có tính cách bắt buộc, nhưng mà cái cuộc bỏ phiếu này nó không có tính cách bắt buộc. Và cái đặc tính thứ ba là cái kết quả của nó không có tính cách cưỡng hành. Dù bạn bỏ phiếu yes hay là bỏ phiếu no, chính phủ không nhất thiết phải thi hành những ý kiến của bạn, vì đây chỉ là một cái cuộc thăm dò mà thôi.
Thưa, chúng ta cũng biết là Đảng Lao động, Đảng Xanh rồi các thượng nghị sĩ độc lập ở trên Thượng viện đã chặn cái dự luật của chính phủ, tức là chính phủ muốn tổ chức một cái cuộc thăm dò dân ý nhưng mà đã bị chặn đến hai lần. Thì những người mà chống là họ muốn như thế nào, thưa anh?
Có lẽ là phải trở ngược thời gian một chút xíu, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, là khi vận động tranh cử cách đây hơn một năm thì Liên đảng Tự do Quốc gia đã đưa ra một cái lời cam kết là những cái vấn đề như là vấn đề thổ dân, như vấn đề phá thai, như là vấn đề hôn nhân đồng tính v.v. sẽ được đưa ra để cho người dân bầu qua một cái cuộc bỏ phiếu gọi là thăm dò dân ý. Thì như chúng ta đã biết là chính phủ đã thực hiện cái điều đó hai lần rồi, và cả hai lần đều bị thất bại bởi vì cái sự ngăn chặn của đảng đối lập cũng như một số các thượng nghị sĩ độc lập cũng như là đảng nhỏ ở trên Thượng viện. Và do đó cái phương cách cuối cùng bây giờ của chính phủ để thực hiện cái lời hứa tranh cử vừa rồi đó, thì họ chỉ còn cách là đưa cho người dân có cái ý kiến mà qua cái con đường bưu điện. Thì đây là một cái tổ chức hay là đây là một cái sự sắp xếp của chính phủ nó khá hao tốn, tức là chính phủ sẽ phải chi khoảng 122 triệu đô la và sẽ do nhà thống kê Úc đứng ra thực hiện. Và chính cái số tiền này cũng như là chính cái cơ quan đứng ra để thực hiện cái cuộc thăm dò dân ý qua đường bưu điện đó thì cũng đã gây tranh cãi khá nhiều.
Nhưng mà bây giờ cứ cho là chút xíu thì Nhưng mà bây giờ cứ cho là cái cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện này đã được hoàn tất và cái kết quả là phiếu thuận nhiều hơn là phiếu chống, thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp anh? Tức là nó liên quan như thế nào đến cái việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính?
Vâng, chúng ta giả sử rằng là cái cuộc thăm dò ý dân này sẽ được tiến hành và cái kết quả yes nó có nhiều hơn là cái kết quả no, tức là đa số người bỏ phiếu qua đường bưu điện đó chấp nhận cái việc gọi là hôn nhân đồng tính, thì đó là một cái sự phản ảnh của cái ý kiến của người dân. Nếu mà cái tỷ lệ yes nó cao vượt hơn cái số phiếu bầu no, thì rõ ràng là chính phủ bị đặt dưới một cái áp lực rất là nặng nề phải thực hiện theo cái ý của người dân. Và dĩ nhiên tuy rằng là trên nguyên tắc thì cái kết quả nó không có tính cách cưỡng hành hoặc là không có tính cách ràng buộc, có nghĩa là chính phủ thực hiện một cái cuộc thăm dò dân ý vậy, còn cái chuyện mà kết quả hay yes hay no thì tôi cũng có thể không có thực hiện. Nhưng mà nó là một cái chỉ dấu khiến cho cái chính phủ đang cầm quyền sẽ phải chịu một cái áp lực chính trị trực tiếp từ người dân để thực hiện cái điều mà dân muốn.
Đến lúc đó thì chính phủ bắt buộc phải đưa vấn đề ra trước Quốc hội biểu quyết đúng không ạ?
Rõ ràng là như vậy rồi, bởi vì cái cuộc thăm dò ý kiến của dân này nó không có tính cách, nó không là một cái dự luật, và nó chỉ là một cái chỉ dấu cho thấy là cái ý muốn của người dân như thế nào mà thôi, và cái muốn đó phải được thể hiện qua cái lá phiếu của Quốc hội.
Nhưng mà khi đưa ra Quốc hội biểu quyết thì chúng ta biết rằng là Đảng Lao động nè, rồi Đảng Xanh nè và một số dân biểu thượng nghị sĩ độc lập họ sẽ ủng hộ, nhưng mà ở bên trong Đảng Tự do thì lại không được quyền, các dân biểu của Đảng Tự do lại không được quyền bỏ phiếu tự do mà phải bỏ phiếu theo chủ trương của Đảng, mà chủ trương của Đảng này thì là họ không ủng hộ việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.
Vâng.
Như vậy thì chúng ta có thể nói được rằng là toàn bộ cái chuyện này để rồi cuối cùng cũng quay trở về lại số 0.
Vâng, đây là một cái tình trạng mà người ta gọi là cái củ khoai nóng chính trị, một cái hot political potato. Vì ăn cũng không được mà nhả ra cũng không được, bởi vì nó nóng quá. Thưa quý vị, là ông Thủ tướng Malcolm Turnbull trước đây đã dùng cái lý lẽ rằng là chúng tôi đã hứa với người dân là thực hiện một cái cuộc thăm dò ý dân về cái vấn đề này, và bây giờ chúng tôi thực hiện cái vấn đề đó. Tức là ông đã vượt qua một cái bước đầu của một cái lời hứa cam kết khi tranh cử. Nhưng mà khi mà đã có một cái kết quả rồi đó, thì ông bị đặt vào một trong hai cái trường hợp nó rất là khó khăn. Một là đi theo cái ý kiến của đa số của dân chúng để đưa ra một cái dự luật trước Quốc hội, và nếu mà cái dự luật đó nó được biểu quyết với cái đa số là chấp nhận cái hôn nhân đồng tính đó, thì dĩ nhiên ông với tư cách là một cái người lãnh đạo chính phủ phải tuân theo cái điều luật. Tuy nhiên vì đảng Liên đảng Tự do Quốc gia là liên đảng đang cầm quyền, và đây liên đảng này có thể có những cái khuynh hướng là không chấp nhận hôn nhân đồng tính, mặc dù rằng là nó đang có một cái sự tranh cãi hoặc là đang có một cái sự nghĩa là phân hóa khá rõ rệt ở trong nội bộ của Liên đảng Tự do Quốc gia về việc và ủng hộ hoặc là chống đối cái hôn nhân đồng tính này. Người ta đã thấy một số các cái biểu hiện đã bộc lộ ra trong vài tuần vừa qua là có một số dân biểu ghế sau của chính đảng Tự do đã là những cái người toan đưa ra những cái dự luật để mà thực hiện một cái cuộc biểu quyết ngay tại Quốc hội thay vì một cái cuộc thăm dò dân ý đó. Thì người ta thấy rõ ràng là đã có nhiều cái ý kiến khác nhau trong cái nội bộ của chính đảng Tự do, và nếu mà đảng Tự do cho phép những cái dân biểu hoặc là nghị sĩ của mình bỏ phiếu theo lương tâm, tức là vote as conscience vote, thì là cái kết quả nó sẽ khá rõ ràng nghiêng về phía những người ủng hộ cho cái dự luật hôn nhân đồng tính. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đảng bắt buộc các dân biểu hoặc là nghị sĩ phải bỏ phiếu theo cái chính sách của đảng, thì đó lại là một vấn đề khác. Và cái khi đó thì tùy theo cái số lượng những cái thượng nghị sĩ độc lập và phe đối lập có chấp nhận hay không cái dự luật này, nó sẽ còn là một cái vấn đề kéo dài về sau. Và như Quốc Vinh vừa nói, thì nó sẽ quay lại ở con số 0, tức là cái bước khởi đầu.
Thực ra thì trong nội bộ đảng Tự do cũng chỉ có 7 dân biểu thượng nghị sĩ là muốn đưa ra biểu quyết tự do trước Quốc hội mà thôi. Và nếu như bây giờ đặt giả sử như anh nói đó, tức là đảng Tự do sẽ cho phép các dân biểu bỏ phiếu theo lương tâm của mình, tức là bỏ phiếu một cách tự do, không cần thiết phải theo chính sách của đảng nếu như họ không muốn theo cái chính sách của đảng trong vấn đề này, tức là vấn đề hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Mặc dù trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là chuyện đó chắc khó mà có thể xảy ra được lắm. Và phía bên đối lập cũng như đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập thì dĩ nhiên là họ ủng hộ rồi, nhưng mà tuy là có cái sự ủng hộ của đối lập như vậy, nhưng tôi vẫn đoán rằng là sẽ không có đủ cái sĩ số để mà thông qua được cái dự luật tu chính luật hôn nhân.
Vâng, đây là một cái điều mà chưa ai có thể nói trước được, bởi vì thưa quý vị, Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền với một phiếu đa số rất là mong manh, và nếu mà cái con số ủng hộ cái chuyện mà đồng tính luyến ái ở trong nội bộ của Liên đảng Tự do Quốc gia nó lên hơn con số một phiếu thì rõ ràng là Liên đảng Tự do Quốc gia sẽ gặp một cái tình trạng hết sức là khó khăn. Và ngược lại, bên phía đồng ý cái chuyện mà hôn nhân đồng tính chẳng hạn, chỉ cần 5-3 người có thể không đồng ý với cái chuyện này thì nó sẽ lại diễn ra một cái tình trạng giống như là đá huề vậy đó. Người ta cũng sẽ rất là thấy khó khăn nếu mà bên này hoặc là bên kia giành được một cái đa số có tính cách áp đảo để thực hiện cái chuyện yes hay no về cái chuyện hôn nhân đồng tính.
Nãy giờ chúng ta đang nói là giả sử cái bỏ phiếu thăm dò ý dân qua đường bưu điện được thực hiện và dẫn tới một cái kết quả nào đó. Nhưng mà hiện tại đó thì đã có người nộp đơn lên tòa để mà thách thức cái quyết định này của chính phủ, như dân biểu Andrew Wilkie, rồi bà Felicity Marlowe, tức là thuộc cái nhóm Rainbow's Families đó, tức là những gia đình của những cặp đồng tính đó, rồi tổ chức Parents and Friends của Lesbian and Gay, đó là họ cùng nhau lại để mà nộp đơn lên trên tòa án để mà kiện. Nhưng mà thưa anh, nó có cái cơ sở nào, có cái lập luận nào để mà họ có thể sử dụng để mà thách thức cái quyết định này của chính phủ hay không?
Trước hết chúng ta phải nói rằng là cái quyền hạn của chính phủ về việc tổ chức một cái cuộc thăm dò dân ý qua đường bưu điện này, bởi vì theo những cái người mà kiện đó thì họ cho rằng là ông Bộ trưởng Tài chánh không có thẩm quyền để chi ra 122 triệu đô la để tổ chức cái cuộc bầu cử, bởi vì nó vượt quá cái giới hạn cho phép, hay là ông không có thẩm quyền để mà thực hiện cái điều đó, bởi vì từ lâu nay các cái vấn đề thăm dò dân ý hoặc là các cái vấn đề bầu cử thì những cái nguồn chi của Bộ Tài chánh thì thường thường ủy nhiệm cho cái Ủy ban bầu cử chứ không phải là trực tiếp cho ông Bộ trưởng Tài chánh. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái cơ quan thực hiện cái chuyện mà thăm dò ý dân này, lần này thì chính phủ giao cho bên nhà thống kê Úc, tức là Australian Bureau of Statistics. Thì thưa quý vị, thì nhà thống kê Úc từ lâu nay họ không có một cái truyền thống hay là không có một cái tập quán là tổ chức những cái cuộc thăm dò dân ý này. Họ chỉ thực hiện những cái cuộc thống kê có tính cách thuần túy về các cái mặt xã hội hoặc là kinh tế vân vân, chứ không có nói đến các cái vấn đề chính trị, và do đó họ cũng không có tính cách chính danh để mà thi hành hay là thực hiện một cái cuộc thăm dò như thế này. Hơn nữa thì người ta cũng cho rằng là với cái sự là một cái thời gian gấp rút như vậy và với một cái sự chuẩn bị mà không có chu đáo như vậy thì khó có thể mà có một cái sự phản ảnh trung thực về cái kết quả của nó.
Lâu nay thì chúng ta cũng biết là thỉnh thoảng Bộ trưởng Tài chánh được quyền chi ra những cái ngân sách mà gọi là khẩn cấp, nhưng mà thường thường là phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Thì tôi không hiểu là lần này không có cái sự chấp thuận của Quốc hội thì bản thân một cái cuộc thăm dò ý dân thông qua đường bưu điện như thế này thì nó có hợp pháp không anh?
Và đó chính là một cái argument hay là một cái luận cứ của những cái luật sư mà họ đưa cái vụ này ra tòa tối cao pháp viện. Và thưa quý vị, một khi đã có cái sự tranh tụng trước tòa đó thì là cần phải có thời gian để mà các thẩm phán có thể cân nhắc được tất cả những cái yếu tố của cả hai phía để mà có thể đưa ra một cái phán xét. Và do đó tôi nghĩ rằng là cái thời hạn 6 tuần để mà tổ chức cái cuộc bầu cử một cái cuộc bỏ phiếu thăm dò ý dân qua đường bưu điện như vậy đó, cũng khó có thể đạt được.
Nhưng mà tôi đoán rằng là bên trong hậu trường chắc là chính phủ họ cũng đã nắm được một số lá bài nào đó mà tương đối là chắc ăn, cho nên là họ mới đưa ra những cái ngày tháng nó rất là cụ thể rồi. Có nghĩa là từ 12 tháng 9 là nhà thống kê sẽ gửi các cái phiếu cho dân, Rồi người dân có từ đó cho đến, tức là khoảng đâu 2 tháng trầm tràm, đến ngày 7 tháng 11 thì phải gửi trả lại những cái phiếu đó, những cái phiếu mà họ đã đánh dấu vô là yes hoặc là no. Thì với những cái kế hoạch nó cụ thể như vậy rồi thì chắc chắn họ cũng phải biết cái chuyện gì đó họ mới làm như vậy chứ anh.
À, chúng ta không biết được những cái chuyện dàn xếp ở bên trong phía sau sân khấu hoặc là những cái chuyện đi đêm giữa liên đảng cầm quyền với các đảng nhỏ hoặc là với các thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu độc lập. Bởi vì chính trị luôn luôn là một cái game, một cái trò chơi mà những cái người chơi đó thì phải biết rõ cái con bài của mình hoặc là biết cái tẩy của đối phương chẳng hạn. Có thể là ông Malcolm Turnbull cũng có thể đã thu xếp được hoặc là có thể mặc cả được với một số các cái dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ độc lập chăng, để mà có thể lấy được thêm vài ba phiếu. Và trong cái tình thế rất là so kè này ở cả hai viện, Hạ viện và Thượng viện, thì 3-4 phiếu hoặc là 5-6 phiếu đó sẽ là những cái lá phiếu quyết định. Có thể là ông Turnbull đang chơi bài tẩy chẳng hạn, để mà có thể tố lại ở bên phía đối lập chăng. Và cho đến bây giờ, người ta vẫn không có khẳng định được là ông Turnbull ủng hộ hay là chống đối cái việc mà đồng tính luyến ái, như những cái lời phát biểu công khai của ông ở trên các cái đài truyền hình hoặc là trên các cái mạng lưới phát thanh chẳng hạn. Ông chỉ nói là ông chỉ muốn cho người dân có cơ hội có tiếng nói mà thôi. Còn cái chuyện mà đảng biểu quyết như thế nào là chuyện riêng ở quốc hội.
Nói gì thì nói, đây là một cái sinh hoạt dân chủ, và chính phủ họ cũng cho biết là bây giờ quý vị trước tiên là phải ghi tên, có nghĩa là quý vị phải có tên trên danh sách bầu cử của ủy ban bầu cử thì quý vị mới có thể nhận được cái phiếu để mà nói lên ý kiến của mình trong cái việc là có nên hợp thức hóa hôn nhân đồng tính hay không, có nên tu chính luật hôn nhân của Úc hay không. Thì chúng ta phải vào trong cái website của ủy ban bầu cử, bởi vì tuy là nha thống kê Úc thực hiện chuyện này, nhưng nó phải bắt đầu từ cái danh sách bầu cử của ủy ban bầu cử, cho nên là chúng ta cần phải vào trong cái website của ủy ban bầu cử là aec.gov.au để mà ghi tên nếu như quý vị ghi tên, hoặc là để cập nhật địa chỉ nếu như mà quý vị dọn nhà gần đây chẳng hạn.
Vâng, đây cũng là một cái chi tiết nó có tính cách kỹ thuật mà có thể gây khó khăn cho nhiều người. Nếu bạn là cái thành phần thuộc cái thế hệ hơi cao niên một chút xíu, hoặc là có những cái vấp váp, những cái khó khăn về mặt kỹ thuật chẳng hạn, như không biết truy cập cái website là cái gì, hoặc là mình phải ghi danh bằng cách nào vân vân, thì đây cũng là một cái khó khăn. Mà ngược lại nó cũng là một cái khó khăn của giới trẻ nữa, thưa anh Quốc Vinh và thưa quý vị. Bởi vì có những cái người trẻ họ cho rằng là ô, từ 5-6 năm nay tôi chưa hề gửi một cái thư, chưa biết mua một tem hoặc là không biết là bỏ phiếu như thế nào cả, hay là bỏ một cái bao thư vô cái thùng thư của bưu điện, bởi vì lâu nay họ chỉ sử dụng phone và email và vân vân thôi. Thì rõ ràng chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại chuyển tiếp giữa những cái phong cách truyền thống và những cái phong cách nó có tính cách hiện đại một chút xíu trong cái sinh hoạt dân chủ.
Tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao lần này nhà thống kê lại không cho người ta bỏ phiếu ở trên mạng. Chắc là sợ bị đánh sập. Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.